SBS Việt ngữ.
Luật lệ Quân Ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Hân trò chuyện về một vấn đề mà ông nghĩ là rất là hữu ích tới quý vị, đó là vấn đề bị tước quốc tịch. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Hân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý khán giả của SBS.
Dạ thưa luật sư, trong mấy ngày vừa qua thì tin tức của Đài Úc cũng như là SBS Việt ngữ cũng đưa tin về có rất là nhiều trường hợp bị tước quốc tịch hoặc là bị hủy visa, chẳng hạn như là cái tay chiến binh Hồi giáo Neil Rakos á, thì bị tước quốc tịch mặc dù anh ta sinh ra ở Melbourne. Thế thì quay lại cái vấn đề quốc tịch của những người song tịch, cái chuyện tước quốc tịch nó ảnh hưởng tới những cái người mà nhập cư như thế nào thưa luật sư?
Vâng, thì trên nguyên tắc luật tước quốc tịch, đó là luật quốc tịch của Úc đã cho phép tổng trưởng di trú có quyền tước quốc tịch trong một cái vài trường hợp rất là giới hạn và rất là đặc biệt. Mà những cái trường hợp nó cụ thể và nó rõ ràng nhất là nếu như có những cái người mà vi phạm những cái tội phạm nghiêm trọng, chẳng hạn như tham gia vào các cái cuộc thánh chiến hay là liên quan đến vấn đề khủng bố hay là mang những cái tội phản quốc, thì tổng trưởng di trú có quyền tước quốc tịch Úc của cái người đó với điều kiện là người đó không có mang một cái quốc tịch khác. Lý do là tại vì Úc có ký một cái công ước với Liên Hiệp Quốc, là cái công ước đó là nhằm tránh những cái trường hợp dẫn đến tình trạng là những cái người mà công dân của Úc hay là của những cái quốc gia khác trở thành vô tổ quốc. Thì trong cái trường hợp mà một người chỉ có một quốc tịch Úc, mà chỉ có một quốc tịch Úc mà thôi, thì ông tổng trưởng di trú không có quyền tước quốc tịch của người đó cho dù họ có vi phạm những cái tội rất là nghiêm trọng. Trong trường hợp mà cái người mang quốc tịch Úc cũng có mang một cái quốc tịch khác, thì ông tổng trưởng di trú có quyền tước quốc tịch nếu như ông cho rằng cái người đó đang bị truy tố về một cái tội phạm nghiêm trọng, mà tội phạm khủng bố là một trong những cái tội phạm rất là nghiêm trọng, như trường hợp của Neil Prakash mà chị Mai Hoa mới vừa nêu ra. Riêng trong cái trường hợp của Neil Prakash á, thì cái ông này, ổng sinh ra ở Melbourne, bố ổng là một người gốc Fijian, mẹ là một người Cambodia, ổng thì sinh ra ở Melbourne. Theo tổng trưởng di trú Peter Dutton cho biết thì ông Neil Prakash này có mang quốc tịch Fiji. Tuy nhiên thì những cái người khác, và đặc biệt là tòa đại sứ Fijian ở tại Úc á, hay là cái người phát ngôn nhân cho tòa đại sứ Fijian tại Úc, thì lại nói rằng là họ không có bất cứ một cái dấu hiệu hay một cái bằng chứng gì cho thấy Neil Prakash là công dân Fijian, mà ngay cả chính quyền Úc hay là ông tổng trưởng di trú cũng không có thông báo cho họ khi công bố cái quyết định tước quốc tịch. Thành ra cái quyết định này thì bây giờ, cho tới bây giờ thì nó vẫn là còn là một cái câu hỏi rất là lớn, là không biết là nó có giá trị hay không. Là tại vì Neil Prakash mà không có quốc tịch Fijian thì ông tổng trưởng di trú không có quyền tước quốc tịch của Neil Prakash, cho dù hiện nay Neil Prakash đang bị bắt và giam giữ tại Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ vì những tội phạm liên quan tới khủng bố.
Dạ vâng. Dạ thưa, những cái điều luật sư vừa trình bày thì nảy sinh ra hai vấn đề mà Mo thắc mắc. Cái thứ nhất á, rõ ràng là anh này sinh ra ở Úc chỉ vì có cha là người Fiji và mẹ là người Cambodia. Thì như vậy là anh ta bị coi như là mang song tịch. Thì quay trở ngược lại vấn đề mà song tịch của một số chính khách Úc trong cái năm vừa qua, cũng rất là nhiều người bị phải rời chính trường bởi vì tự nhiên phát hiện ra là từ thở nào ở đâu đó rồi có được song tịch ở Canada, ở New Zealand, ở Mỹ, rồi ở Anh. Thế thì có rất là nhiều người đồng hương, cha mẹ là người Việt, sinh ra ở Úc và đinh ninh mình là chỉ có mang một quốc tịch Úc, nhưng mà thực sự ra họ hiển nhiên bị xem như là đã có quốc tịch Việt Nam, có đúng không ạ?
Vâng, thì nó như thế này, là trở lại cái trường hợp của một vài người chính khách mà chị Mai Hoa mới vừa nói đó, thì nó tùy theo cái luật ở cái nơi quốc gia mà bố mẹ hay là ông bà nội, ông bà ngoại của họ sinh ra. Đặc ví dụ như bên Tân Tây Lan, thì khi mà cái người chính khách đó sinh ra ở bên Úc nhưng mà có bố hoặc là mẹ là người có quốc tịch Tân Tây Lan, và nếu như luật Tân Tây Lan nói rằng một người con của một công dân Tân Tây Lan, cho dù sinh ra tại Tân Tây Lan hay là cho dù sinh ra ở ngoài Tân Tây Lan, thì đều được coi như là công dân Tân Tây Lan, thì hiển nhiên cái người đó họ có cái quốc tịch Tân Tây Lan. Tuy nhiên nếu như cái luật của nước Tân Tây Lan nói rằng cái người mà sinh ra ở ngoài nước Tân Tây Lan không phải là công dân Tân Tây Lan, muốn trở thành công dân thì phải làm đệ đơn xin, thì lúc đó nó lại là một cái trường hợp khác. Bây giờ trở về cái trường hợp của Việt Nam thì riêng về cái hiến pháp, cái điều 44 của hiến pháp Úc thì nó hơi phức tạp hơn. Điều 44 của hiến pháp Úc thì nói rằng đó, một là cái người đó là quốc tịch, hai là người đó có thể hưởng được cái quyền công dân, là cũng đã vi phạm cái điều 44, coi như là vi phạm cái điều cấm cái một cái người chính khách có song tịch. Bây giờ nếu như một cái người trẻ có cha mẹ Việt Nam sinh ra tại nước Úc và có quốc tịch Úc, thì tốt nhất là nếu mà tham gia vào chính trường liên bang đó thì phải xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam, cho dù là cái người đó không bao giờ coi mình như là một người có quốc tịch Việt Nam. Cái lý do đó là tại vì nếu như luật Việt Nam nói rằng bất cứ một cái người nào mà sinh ra ở nước ngoài mà cha mẹ là có quốc tịch Việt Nam thì cái người đó vẫn được coi như là một người Việt Nam, vẫn có quyền công dân Việt Nam. Thì nếu trong cái trường hợp đó thì cái người đó sẽ bị vi phạm cái điều 44 của hiến pháp Úc. Và cũng xin nói rõ đó, hiến pháp Úc nó chỉ áp dụng cho quốc hội liên bang thôi, chứ nó không có áp dụng cho quốc hội tiểu bang.
Dạ, yeah. Thì trong cái hiến pháp Úc, cái điều 44 nói á, hoặc là có quốc tịch hoặc là được hưởng cái quyền quốc tịch, đúng không ạ? À?
Đúng rồi.
Thì quay lại chuyện này ở Việt Nam, chắc quý vị cũng quan tâm tới cái trận đá banh của đội U23 của Việt Nam, trong đó có một cầu thủ Đặng Văn Lâm. Thì cậu này là có cha người Việt, mẹ người Nga và sinh ra ở Nga, và cậu này quay về đấu trong đội tuyển Việt Nam. Chỉ những người có quốc tịch Việt Nam mới được đấu trong đội tuyển Việt Nam. Và như vậy có nghĩa rằng là dù sinh ở Nga, có quốc tịch Nga, nhưng mà vì có cha là người Việt thì anh này theo luật Việt Nam anh ta vẫn được là quốc tịch Việt Nam. Thì áp dụng trường hợp này với những công dân Úc mà có nguồn gốc là người Việt dù sanh ở Úc thì cũng nên lắng nghe cái lời khuyên của luật sư Nguyễn Văn Hân để quyết định cái quốc tịch của mình cho nó rõ ràng. Bởi vì có hai điều có thấy, như hồi nãy luật sư nói rằng là những người nào mà phạm trọng tội thì sẽ bị tước quốc tịch. Thế nhưng báo chí tin tức trong mấy ngày qua cũng nêu lên có khoảng 8.000 trường hợp chỉ phạm những cái tội không có phản quốc, không có giết người, không có terrorist mà vẫn bị hủy visa. Đơn cử như là một anh người Maori vi phạm quá nhiều cái luật giao thông, thế là bị tước visa. Thì như vậy, cái trường hợp này, cái lời khuyên của luật sư đối với những cái người đồng hương có như thế nào thưa luật sư?
Vâng, thì chúng ta nên phân biệt hai cái trường hợp. Cái vấn đề mà tước quốc tịch thì nó khó khăn hơn nhiều, và chỉ có Tổng trưởng Di trú có quyền làm cái việc đó trong một số cái trường hợp rất là giới hạn. Và cái thứ hai nữa là chỉ làm được nếu như người trong cuộc đương sự là không có một cái quốc tịch khác. Cái vấn đề mà hủy visa đó thì đối với Bộ Di trú thì nó tương đối nó dễ dàng hơn. Những cái người mà tạm trú ở tại Úc hay là ngay cả thường trú nhân ở tại Úc, tôi ghi nhận là trong cộng đồng của mình, đặc biệt là trong cái thời gian hiện nay đó, có rất là nhiều người là mang cái diện là thường trú nhân nhưng mà chưa có vô quốc tịch vì nhiều lý do khác nhau. Là tại vì thi tiếng Anh không sau thời gian sau này đó thì Bộ Di trú đã đưa ra những cái bài thi tương đối nó khó khăn nhiều hơn. Chứ tôi nhớ cái thời mà tôi mới qua Úc thì lúc đó là nhà nước khuyến khích mọi người vô quốc tịch, thì lúc đó vô quốc tịch rất là dễ. Bây giờ sau này thì càng ngày nó càng khó hơn. Rồi vì không có ở Úc thường xuyên, cứ lâu lâu cứ đi nước này đi nước kia, đi du lịch hoặc là đi làm việc, thì không có đủ cái điều kiện ở liên tục ở nước Úc để mà xin vô quốc tịch. Rồi nhiều cái lý do khác nữa là không có vô quốc tịch. Nhưng mà nếu như quý vị chỉ là thường trú mà không phải là công dân Úc, thì nếu mà vi phạm những cái tội phạm, chỉ cần là những cái tội phạm không có nặng lắm, có nghĩa là có thể là mang án tù từ 2 năm hoặc là 5 năm trở lên, là cũng đã đủ để cho Tổng trưởng Di trú có cái quyền hủy cái visa của mình. Thật ra một cái lời khuyên rất là cụ thể là như thế này: quý đồng hương nào mà đã ở Úc mà đã ở lâu mà tiếng Anh là có thể nói và hiểu được một cách tương đối đó, thì nên mau mau đi vô quốc tịch. Là cái, đó là cái cách tốt nhất và cái cách an toàn nhất.
Yeah.
Là khi mình trở thành công dân Úc á, mà Tổng trưởng Di trú muốn tước quốc tịch của mình á, thì nó khó khăn hơn nhiều. Và khi mình có quốc tịch rồi thì mình mới có cái passport, cái giấy thông hành của Úc. Và khi cái giấy thông hành của Úc á, thì mình đi khắp mọi nơi trên toàn thế giới thì mình sẽ được tòa đại sứ Úc bảo vệ. Và ngay cả cái tờ giấy thông hành của Úc là nó cũng có một cái thứ hạng rất là cao. Nó không phải là cao nhất, nhưng mà so với nhiều quốc gia khác nó có một cái thứ hạng rất là cao. Còn nếu như mà mình chỉ là thường trú nhân hoặc là chỉ là tạm trú thì nó sẽ rất là dễ dàng cho Bộ Di trú hay là Tổng trưởng Di trú hủy cái visa của mình nếu như mà mình vi phạm một điều luật nào đó mà liên quan đến hình sự.
Dạ, Mai Hoa cũng vừa mới đọc một cái tin nói về những người Uyghur, tức là người Duy Ngô Nhĩ đó. Họ có thường trú nhân ở Úc, thế rồi họ quay về lại, họ thăm quê hương của họ ở Trung Quốc và bị chính quyền Trung Quốc thu passport và giữ họ lại đó. Và bởi vì họ chỉ là thường trú nhân, cho nên chính phủ Úc đã không thể nào mà can thiệp đem họ về lại. Và họ bị giữ đó cả năm trời và bỏ con ở đây, rất là đau khổ. Thì đây là một cái trường hợp Mai Hoa đọc Hoa cũng giật mình, bởi vì nếu như luật sư nói là có rất là nhiều đồng hương của mình ở lâu nhưng mà là chưa vào quốc tịch đó, thì chính quyền Trung Quốc và chính quyền Việt Nam, cả hai đều theo chế độ cộng sản, thì những cái luật pháp nó có vẻ như nó không có thi hành một cách rõ ràng lắm để cho mình có thể yêu cầu mà được can thiệp, đúng không thưa luật sư?
Đúng vậy, và tôi cũng xin trở lại để nói rõ một cái vấn đề này, đó là trong năm 2018, có nghĩa là mới cái năm vừa qua đó, là Bộ Di trú đã hủy 800 cái visa của những cái người mà không phải là công dân Úc. Mà trong những cái trường hợp này đó là chỉ cần bị vi phạm luật hình sự mà bị tuyên án tù 12 tháng trở lên. Có nghĩa là chúng ta đang nói tới những cái vấn đề mà gọi là án tù nó cũng không đến nỗi là ghê gớm dữ lắm, chỉ cần bị phạt án tù từ 12 tháng trở lên là đã đủ để cho Tổng trưởng Di trú hủy cái visa của mình. Trở lại cái vấn đề mà chị Mai Hoa mới vừa nói mà liên quan đến người Ngô Duy Nhĩ và Trung Quốc đó, thì nếu như mà họ không phải là công dân Úc thì dĩ nhiên khi họ đi về Trung Quốc thì họ phải sử dụng cái giấy thông hành của Trung Quốc, là tại vì người Ngô Duy Nhĩ là một phần của Trung Quốc, nói về cái phương diện quốc gia. Và khi về đó nếu mà họ bị bắt thì Úc không có lý do gì để can thiệp, tại vì Bắc Kinh sẽ nói với tòa đại sứ Úc rằng chúng tôi đang xử công dân của chúng tôi, không phải là công dân Úc, công dân của quý vị, thì quý vị không có lý do gì để can thiệp. Và như vậy đó, nếu mà chúng ta so sánh ở trường hợp ở Việt Nam, những cái đồng hương mà ở đây lâu mà chỉ mới là thường trú mà vì không có thời gian hay là vì hời hợt, vì không lưu ý tới cái chuyện này mà đi về Việt Nam sử dụng cái giấy thông hành của Việt Nam, nếu mà lỡ có chuyện gì đó thì chắc chắn là tòa đại sứ Úc sẽ không can thiệp được. Và cái như vậy thì nó rất là nguy hại. Và tôi nghĩ là quý đồng hương nào mà đang trong cái trường hợp như vậy thì phải nên lưu tâm, nên chịu khó để ý bỏ thời gian ra. Nếu cần đó thì phải chịu khó học thêm tiếng Anh một chút xíu để mà làm đơn đi thi xin vô quốc tịch, để cầm cái giấy thông hành Úc, để có quốc tịch Úc. Rồi là lúc đó đó thì mình muốn đi đâu đó thì mình đi. Có chuyện gì đó thì tòa đại sứ Úc và chính quyền Úc cũng sẽ giúp đỡ mình được, thì nó sẽ thuận tiện và nó dễ dàng nhiều hơn.
Dạ, yeah. Có lẽ luật sư cũng nên nhắc lại một chút về Smart Travel mà hôm trước luật sư đã trình bày. Thì về vấn đề mà có nhiều đồng hương vì tiện lợi, không muốn tốn một ít tiền hay là không muốn tốn một ít thời gian để xin visa vào Việt Nam, cho nên họ cầm cái passport Việt Nam. Mặc dù họ có quốc tịch Úc, có passport Úc, khi như họ vào Việt Nam thì họ sử dụng passport Việt Nam. Thì như những gì luật sư Nguyễn Văn Thân vừa trình bày thì cái passport Việt Nam đó rất có thể là quý vị sẽ bị giữ lại vì bất cứ một lý do nào đó mà mình không có ngờ tới, thì như vậy đó rất nguy hiểm, đúng không ạ?
Đúng vậy, là tại vì khi mình, ngay cả khi là mình là có quốc tịch Úc, có người tôi biết là có passport của Úc, rồi cũng có passport của Việt Nam, nhưng mà họ đi về Việt Nam đó thì họ lại không chịu sử dụng cái passport của Úc, là tại vì họ muốn tiết kiệm tiền cái gì đó, hình như là xài passport của Việt Nam thì đóng ít tiền hơn hay là như thế nào đó. Nhưng mà nếu như mình có quốc tịch Úc mà mình vẫn còn cái passport của Việt Nam, nhưng khi mình đi Việt Nam mà mình sử dụng cái passport của Việt Nam thì Việt Nam sẽ có quyền coi rằng mình đi vào Việt Nam với tư cách là công dân Việt Nam.
Yeah.
Mà nếu như có chuyện gì đó là họ xử công dân của họ thì nước Úc không có quyền can thiệp. Trở lại cái Smart Travel đó, thì Bộ Ngoại giao có cái trang mạng Smart Travel. Thì khi mà mình đi ra nước ngoài đó thì mình có thể đi vào đó để mà mình đăng ký, mình cho biết tên của mình. Mình thì nó sẽ có những cái câu hỏi, và mình biết tiếng Anh thì mình có thể làm được thôi, nó cũng không có gì khó khăn lắm. Mình vẫn có thể nói rằng là mình là chỉ là thường trú nhân mà mình có passport của nước khác, mình cũng có thể đăng ký được chứ không phải là không. Nhưng mà trên nguyên tắc khi có chuyện gì xảy ra thì lãnh sự quán ở nước ngoài, tòa đại sứ quán ở nước ngoài ưu tiên là họ phải ưu tiên cho công dân Úc trước, là tại vì công dân Úc là lãnh sự quán và tòa đại sứ là có trách nhiệm trực tiếp với công dân trước. Còn nếu như mình chỉ là có visa tạm trú hoặc là thường trú rồi mình đi du lịch chơi, mình đăng ký thì cũng tốt thôi. Nhưng mà phải nên hiểu rằng đó là trách nhiệm của nước Úc đầu tiên là đối với công dân, chứ không phải đối với những cái người mà có visa. Cái người có visa có thể là du học sinh, có thể là những người đi du lịch, có thể là những cái người qua đây để làm việc, hoặc ngay cả là những cái người thường trú. Nhưng mà nếu là chưa phải là công dân Úc thì không có quyền lợi của công dân.
Dạ vâng. Và cái cách thức để mà báo cho chính phủ Úc biết rằng là tôi chỉ có một quốc tịch Úc, mặc dù là tôi là gốc Việt Nam, hoặc là tôi sinh ở Việt Nam, hay là tôi có cha mẹ Việt Nam, thì làm cách nào để báo rằng là tôi là chỉ có một quốc tịch Úc?
Thứ nhất là khi chúng ta biết mình, một là mình sinh đẻ ở đây thì mình đã có quốc tịch và công dân Úc ở đây, hai là mình đã sinh vô quốc tịch. Rồi bây giờ đó, cái vấn đề đặt ra là thí dụ như mình là người Việt thì làm sao biết là mình không còn mang quốc tịch Việt Nam. Thì nếu như mà mình muốn gia nhập chính trường thì tốt nhất là mình phải chính thức gửi thư tới tòa đại sứ là lãnh sự quán Việt Nam ở tại Úc ở đây, nói rằng là tôi muốn, thứ nhất là tôi muốn xác nhận tôi có còn mang quốc tịch Việt Nam hay không, và nếu còn thì tôi muốn xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Thì nếu như mà họ trả lời, họ nói rằng không, mình không còn mang quốc tịch Việt Nam nữa, thì cái lá thư xác nhận đó là coi như là đã có đầy đủ giá trị. Còn nếu như họ nói rằng là mình vẫn còn mang quốc tịch Việt Nam và mình muốn, thì mình phải xin làm đơn xin từ bỏ. Thì như vậy thì mình yêu cầu họ đưa cho mình cái đơn để mà mình điền vào, mà mình chính thức là mình xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Thì theo tôi nghĩ thôi là nếu như mà bây giờ có những người mà sinh đẻ tại đây mà nghi ngờ về cái việc đó thì tốt nhất họ phải nên làm cái việc đó. Cái thứ hai là những cái người gốc Việt, nếu như mà mình là công dân Úc thì khi mình đi về Việt Nam thì mình nên đi bằng cái giấy thông hành, cái giấy passport của Úc. Thì nếu như có chuyện gì xảy ra thì cái tư cách mình đi vào đất nước Việt Nam là đi như là một công dân Úc, thì lúc đó tòa đại sứ và lãnh ở Úc ở, hay là lãnh sự quán Úc ở Việt Nam vẫn phải có trách nhiệm với mình, là khi mình cái tư cách mình đi vào Việt Nam là với như là một công dân Úc. Còn nếu như mà mình có những cái điều kiện gì khác mà tôi chưa có nghĩ ra được, mà mình muốn ngoài cái chuyện mà muốn tham gia chính trường liên bang ở đây đó, mà mình muốn cụ thể hóa là chỉ là một quốc tịch thôi, thì là phải chính thức làm đơn để xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam, cho dù là mình không có rõ ràng là mình có phải còn mang quốc tịch Việt Nam hay không. Nhưng mà cái hành động làm đơn đó là nó sẽ dẫn đến những cái bước kế tiếp. Một là có cái lá thư xác nhận mình không còn mang quốc tịch Việt Nam. Hai là nói rằng nếu như mình vẫn còn mang quốc tịch, mình có thể điền vào cái đơn này để xin từ bỏ, thì mình nên làm cái việc đó.
Dạ vâng. Dạ thưa, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất là nhiều cho những lời khuyên rất là hữu ích về cái việc giữ hay không giữ và đi ra vô Việt Nam bằng passport nào.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.